Tận giờ thìn hôm sau mới dậy, lại xin kế lão đưa nó đi kiếm cha mẹ. Ngay khi đó lưỡng đầu xà đinh đồng lấm lấm lét lét mò đến, thò đầu vào cửa sổ thăm dò. Mọi việc đều không qua khỏi mắt kế lão. Lý Văn Tú đánh rơi chén trà, kế lão nhân nghe tiếng vội chạy lại. Lý Văn Tú xà vào lòng lão kêu lên: "Gia gia, y, y chính là ác nhân đang đuổi theo tiểu nữ đó." Kế lão vuốt tóc đứa nhỏ nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ, đừng sợ, y không phải là ác nhân đâu." Lý Văn Tú đáp: "Phải mà, phải mà. Bọn họ mấy chục người đuổi theo đánh gia gia cùng má má tiểu nữ đó." Kế lão nghĩ thầm: "Bạch mã Lý Tam với ta vô thân vô cố, không hiểu gây thù chuốc oán với bọn này như thế nào, việc gì ta phải dính vào dòng thị phi này." Đinh Đồng liếc mắt thăm dò ông già, chỉ thấy lão râu tóc bạc phơ, thân thể vốn to cao, nhưng lưng còng run rẩy, đã quá già nua thì nghĩ thầm: "Lão này chẳng 100 thì cũng phải 90, trong nhà dường như lại chẳng có ai. Ta đánh cho lão bất tỉnh, xong bắt đứa bé và con bạch mã rồi đi ngay, để khỏi đêm dài lắm mộng, để lâu sinh chuyện." Gã đột nhiên khum tay đưa lên tay phải làm như lắng nghe, nói: "Có người đến đó." Nói xong, gã bước nhanh tới bên cửa sổ. Kế lão không nghe tiếng chân người, nhưng thấy Đinh Đồng nói có vẻ thật thà, cũng đến cửa sổ nhìn ra. Chỉ thấy trên cánh đồng, bò cừu đang cắm cúi ăn cỏ. Bốn bề tĩnh mịch, không thấy có bóng dáng ai. Vừa mới hỏi: "Có thấy ai đâu?" thì đột nhiên nghe Đinh Đồng cất giọng cười độc ác. Trên đầu thấy có gió ập xuống, một chưởng từ trên cao đã đập lên đầu ông già. Nào ngờ kế lão tuy già yếu lụm cụm, nhưng thân thủ lại hết sức nhanh nhẹn. Chưởng của Đinh Đồng còn cách đầu ông dài tấc, ông lão liền nghiêng qua một bên để tránh. Tiếp theo bàn tay móc một cái, thi triển đại cầm nã thủ, chộp ngay được cổ tay phải y. Đinh Đồng biến chiêu cũng thật mau lẹ, tay phải giật về không được liền tống tay trái tới trước, con dao giấu trong tay áo liền đâm ra, chỉ thấy ánh bạch quang lấp loáng, nghe sột một tiếng, lưỡi dao đã trúng ngay lưng bên trái của kế lão. Lý Văn Tú cả kinh kêu lên: "Ôi chao ơi!" Nó được cha mẹ dạy cho 2 năm võ công, nay thấy kế lão trúng dao liền nhảy tới, hai bàn tay đấm thùm thụp vào lưng Đinh Đồng. Ngay lúc đó kế lão đã co tay trái thúc cùi chỏ vào ngay ngực Đinh Đồng. Cú thúc cùi chỏ này cực kỳ mãnh liệt, Đinh Đồng chỉ hự lên được một tiếng, thân hình nhũn ra ngã xuống, nằm gục trên mặt đất, máu miệng trào ra chết ngay lập tức. Lý Văn Tú run run nói: "Gia gia, ông, thanh đao trên lưng gia gia kìa." Kế lão thấy đứa bé nước mắt đoan tròng nghĩ thầm: "Con bé này tâm địa thật là tốt." Lý Văn Tú lại nói: "Gia gia, vết thương của gia gia, để tiểu nữ rút dao ra nhé." Nói xong nó giơ tay cầm chui dao, kế lão bỗng sa sầm nét mặt giận dữ nói: "Ngươi đừng lo gì cho ta hết." Ông lão vịn vào bàn, thân hình loạn choạng đi vào trong phòng, nghe cạch một tiếng, cửa đã đóng lại. Lý Văn Tú thấy ông lão đột nhiên nổi nóng thì sợ lắm, lại thấy Đinh Đồng nằm co quắp dưới đất, sợ hắn chồm dậy giết mình, càng nghĩ càng lo, chỉ muốn bỏ chạy ra ngoài. Nhưng nghĩ đến kế lão đang bị thương chẳng ai chăm sóc, nên không nỡ bỏ đi. Nó suy nghĩ, rồi đi đến bên cửa phòng, nhẹ nhẹ gõ mấy tiếng, thấy bên trong lặng lẽ như tờ nên kêu lên: "Gia gia, gia gia có đau không?" Chỉ nghe kế lão gắt lên: "Cút, cút đi, đừng có đến quấy rầy ta." Giọng đó khác hẳn giọng nói ôn tồn hiền từ trước đó của lão, khiến Lý Văn Tú sợ quá không dám nói thêm, ngồi bệt xuống đất, ôm đầu tấm tức khóc. Bỗng nghe kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu nó, có tiếng ông già nhỏ nhẹ. Đừng khóc, đừng khóc, vết thương của già già không có gì đáng ngại đâu. Lý Văn Tú ngẩng đầu lên thấy Kế lão đang mỉm cười, trong bụng vui mừng liền phá ra cười, ông lão cũng cười theo. Vừa khóc lại cười, không biết xấu ư. Lý Văn Tú rút vào lòng ông, nó cảm nhận một mối tình phụ tử ấm áp từ ông lão. Kế lão nhíu mày nhìn xác Đinh Đồng nghĩ thầm. Y với ta không thù không oán, sao bỗng dưng lại hạ độc thủ? Lý Văn Tú chưa hết lo lắng hỏi. Gia Gia, vết thương trên lưng Gia Gia có sao không? Lúc này, ông già đã thay một bộ trường bào, thành thử nó không biết thương thế ra sao. Nào ngờ vừa nghe con bé nhắc lại chuyện này, dường như việc lão bị trúng một dao là chuyện cực kỳ nhục nhã. Mặt lão liền hiện vẻ bực bội, gắt. Người cứ léo nhéo cái gì thế hả? Bỗng nghe con ngựa trắng từ bên ngoài hí lên một tiếng dài. Ông già trầm ngâm một lúc, rồi đi vào phòng chứa củi, lấy ra một thùng chất nhuộm màu vàng. Đây là loại vật liệu người ta dùng để đánh dấu lên trên miệng và trên mình đàn bò, đàn cừu, để cho khỏi lẫn với cừu bò của người khác, dù có mưa gió cũng không phai. Ông lão xách thùng sơn tới bên con ngựa, bôi từ đầu tới chân nó thành một màu vàng, sau đó sang bên lều người cáp tất khắc, xin một bộ quần áo con trai cũ, bảo Lý Văn Tú thay ra. Lý Văn Tú rất thông minh, nói. Gia Gia, ông làm thế để cho bọn ác nhân không nhận ra tiểu nữ phải không? Kế lão gật đầu thở dài nói. Gia Gia già mất rồi, cho nên mới để y đâm trúng một dao đó. Lần này, chính ông ta nhắc đến nhưng Lý Văn Tú không dám tiếp lời. Kế lão đem thi thể Đinh Đồng chôn đi, lại đem con ngựa y cưỡi giết thịt, không để lại chút dấu vết gì. Sau đó mới ra cửa lớn lấy một thanh đao, hì hục ngồi mài. Công phu ông lão bỏ ra quả nhiên không phí. Ngay buổi chiều hôm đó, Hoắc Nguyên Long và Trần Đạt Hải đã dẫn bọn lâu la tiến vào vùng đồng cỏ cướp bóc tơi bời. Vùng này xưa nay vốn không có thổ phỉ. Người cát tất khắc, tuy hiếu võ thiện chiến, nhưng hoàn toàn không phòng bị trước. Những người đàn ông mạnh khỏe tinh nhuệ đều kéo cả lên mạn bắc để săn đuổi bầy sói thường về bắt bò cừu. Trong các lều chỉ còn toàn đàn bà trẻ con cùng người già yếu ở lại, nên khi bọn hào khách Trung Nguyên đến tấn công đều trở tay không kịp. 7 người đàn ông bị chúng giết chết, 5 người đàn bà bị chúng bắt đi. Bọn giặc đó cũng xông vào nhà của Kế lão, nhưng không ai nghi ngờ gì một ông già với một đứa trẻ cáp tất khắc. Lý Văn Tú mặt mày len luốc, nép trong một góc nhà, không ai để ý mắt nó lấp loáng vẻ hận thù. Nó đã nhìn thấy rõ ràng thanh bội kiếm của gia gia nó lủng lẳng nơi hông Hoắc Nguyên Long, còn đôi kim ngân tiểu kiếm của má má nó thì cài nơi thắt lưng Trần Đạt Hải. Đây là binh khí bất ly thân của song thân nó. Con bé tuy còn nhỏ, nhưng cũng đoán ra rằng cả hai người đã gặp chuyện chẳng lành. Đến ngày thứ tư, đàn ông con trai cáp tất khắc từ phương Bắc quay về, kéo theo nhiều xác chó sói, lập tức tổ chức thành đoàn ngũ đi kiếm bọn cường đạo người Hán báo thù. Thế nhưng giữa lòng sa mạc mênh mông, không thấy tung tích bọn chúng đâu cả, chỉ thấy thi thể của 5 người đàn bà bị chúng bắt đi. Cả 5 người, quần áo đều bị lột sạch, chết thật thê thảm. Họ cũng tìm thấy xác của Bạch Mã Lý Tam và Kim Ngân Tiểu Kiếm Tăng Nương Tử cùng kéo cả về. Lý Văn Tú thấy xác cha mẹ, liền nhào tới ôm khóc nức nở. Một tên cáp tất khắc, chân mang giày da, giơ lên đá vào con bé một cái, cất tiếng ồm ồm chửi. Xin đấng A-la trừng phạt bọn người Hán ăn cướp chúng mày. Kế lão ôm Lý Văn Tú về nhà, không thèm tranh cãi với gã cáp tất khắc kia. Trong tâm hồn bé bỏng của Lý Văn Tú chỉ nghĩ, sao trên đời này lắm kẻ ác đến thế, ai ai cũng đều hiếp đáp ta thế này. Đến nửa đêm, Lý Văn Tú lại nằm mơ, khóc thút thích nên tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra, thấy ngay bên mép giường có một người ngồi đó. Con bé kinh hãi kêu thất thanh ngồi nhõm dậy, chỉ thấy kế lão đang chăm chăm nhìn nó, nét mặt đầy vẻ thương xót. Lão giơ tay xoa đầu con bé nói, đừng sợ, đừng sợ, da da đây mà. Nước mắt Lý Văn Tú như những hạt trân châu chảy dài hai bên má, nằm gục vào lòng ông già, khóc ướt đẫm cả vạt áo kế lão. Kế lão nói, hài tử, con không còn cha mẹ, vậy cứ coi ta như ông nội, sống ở đây với ta. Gia gia sẽ chăm sóc cho con tử tế. Lý Văn Tú vừa khóc vừa gật đầu, nghĩ đến bọn ác nhân giết hại xong thân mình, lại nhớ đến gã cáp tức khắc hung hăng đá nó hồi chiều. Cú đá thật mạnh khiến hông nó bị sưng một cục lớn, nó không nhịn nổi hỏi ông già. Gia gia ơi, sao ai cũng hiếp đáp tiểu nữ vậy? Tiểu nữ có làm gì xấu xa đâu. Kế lão thở dài nói, những người bị hà hiếp trên cõi đời này đều là những người không làm gì xấu cả cháu à. Lão đổ trong bình ra một bát sữa, bưng cho đứa bé uống, lấy chăn đắp lên người cho nó, nói, Tú Nhi, kẻ đá con hồi chiều tên là Tô Lỗ Khắc, y là một người tốt bụng, ngay thẳng lắm. Lý Văn Tú tròn xoe đôi mắt, thấy thật lạ lùng, hỏi, Y là người tốt sao? Kế lão gật đầu, đúng vậy, y tốt bụng lắm, y cũng chẳng khác gì con đâu. Trong một ngày chết mất hai người thân yêu nhất, một người là vợ y, một người là con lớn của y, cả hai đều bị bọn ác nhân kia giết chết. Thành ra y thấy người Hán đều xấu xa, chửi con bằng tiếng cáp tất khắc có nghĩa là xin đấng A-la trừng phạt bọn người Hán ăn cướp chúng mày. Con đừng giận y, trong lòng y cũng đau khổ, cũng chẳng khác gì con đâu. Ồ không, y lớn rồi, nỗi đau khổ của y so với con còn lớn hơn nhiều, còn thấm thía hơn nhiều đó. Lý Văn Tú ngẩn người nghe, nó vốn không thù ghét gì gã cáp tất khắc mặt đầy râu ria kia, chỉ có điều thấy bộ dạng y hung dữ quá nên sợ hãi. Bây giờ nó nhớ lại, nghĩ lại, gã râu ria ấy mắt ướt nhòe, có điều không rơi xuống thôi. Nó không hiểu ông lão nói gì, tại sao người lớn lại đau khổ hơn trẻ con, nhưng đối với gã râu xồm kia không khỏi nổi lên một mối đồng tình. Từ ngoài cửa vọng vào một tiếng chim hót lãnh lót dịu kỳ, âm thanh vang xa xa nhưng nghe vẫn rõ ràng, vừa ngọt ngào vừa thê lương, chẳng khác nào tiếng hát êm đềm thánh thót của một thiếu nữ. Lý Văn Tú lắng tai nghe, tiếng hót xa dần, sau cùng không còn nghe thấy nữa. Cơn đau buồn của cô bé dường như có chiều an ủi. Nó lặng người hồi lâu rồi nói nhỏ, gia gia, con chim đó hót nghe hay quá ha. Kế lão nói, đúng vậy, nó hót hay thật. Đây là con chim thiên linh, tiếng hót của nó chẳng khác nào tiếng lục lạc trên trời. Chim này chỉ đến tối mới hót thôi, ban ngày thì nó ngủ. Có người bảo đây là vì sao trên trời giáng trần. Người cáp tất khắc thì bảo rằng con chim này là một cô gái rất xinh đẹp, hát rất hay, khi chết hóa thành chim. Tình lang của nàng không yêu nàng, nên nàng thương tâm mà chết đó. Lý Văn Tú ngơ ngẩn hỏi lại, sao cô ấy rất xinh đẹp, hát rất hay, mà người ấy lại không yêu là sao hả ông? Kế lão lặng người, thở dài một tiếng đáp. Trên đời này có biết bao nhiêu chuyện, người còn bé làm sao hiểu được. Ngay lúc đó, từ thảo nguyên lại vọng về tiếng hót của con chim thiên linh, nghe vừa ngọt ngào lại vừa thê lương. Cứ như thế, Lý Văn Tú ở nhà ông già họ Kế, giúp ông chăn cừu, nấu cơm, hai người chẳng khác gì ông cháu ruột. Ban đêm, có khi Lý Văn Tú nằm mơ tỉnh dậy, nghe tiếng hót chim thiên linh, rồi lại thiếp đi trong tiếng chim hót. Trong giấc mộng, con bé mơ thấy phong cảnh gian nan, có liễu xanh, có hoa hồng, cha nó ôm nó vào lòng và nụ cười dịu dàng của mẹ nó. Chương 2 Gió cát thảo nguyên. Qua mùa thu, rồi lại hết mùa đông, Lý Văn Tú trải qua những ngày tháng bình yên. Nó học tiếng cáp tất khắc và biết rất nhiều chuyện của vùng thảo nguyên. Ông già biết cất những loại rượu thơm nồng mà đàn ông cáp tất khắc thì thích uống rượu mạnh. Ông già cũng biết chữa bệnh tật cho bò, cừu, ngựa. Nhiều con vật nuôi người cáp tất khắc không chữa được, đem đến ông đều chữa khỏi. Bò, cừu, ngựa chẳng khác nào tính mạng của người cáp tất khắc, tuy họ không thích người Hán, nhưng thiếu ông không được, nên đành đem bò, cừu đến, đổi lấy rượu vừa thơm vừa nồng của ông, hay mời ông đi chữa bệnh cho súc vật. Những căn lều của người cáp tất khắc di chuyển khắp bốn hướng đông tây nam bắc trên thảo nguyên. Kế lão có khi di chuyển theo họ, có khi thì ở lại túp lều tranh, đợi họ quay lại. Một buổi tối, Lý Văn Tú lại nghe thấy tiếng chim thiên linh hót. Thấy tiếng hót mỗi lúc một xa, nghe văng vẳng theo làn gió nhẹ đưa lại, rồi không nghe thấy gì nữa. Lý Văn Tú rón rén ngồi dậy khoác áo, ra đằng sau dắt con ngựa trắng. Nó sợ làm ông lão tỉnh dậy, nên dẫn con ngựa đi ra xa, lúc ấy mới lên yên, lần theo tiếng chim hót đi tới. Trên thảo nguyên ban đêm, bầu trời thật cao, thật xanh, các vì sao lấp lánh, mùi cỏ và mùi hoa thơm ngát. Tiếng chim hót thật rộn ràng, vừa uyển chuyển lại vừa tình tứ. Lý Văn Tú nghe tiếng chim, trong lòng vô cùng mừng rỡ, liền nhẹ nhàng xuống ngựa để cho con vật tự do ăn cỏ. Cô bé nằm trên bãi cỏ, ngửa mặt lên trời, đắm mình theo tiếng chim hót. Con chim thiên linh hót một hồi, lại bay xa vài trượng. Lý Văn Tú ở dưới đất đi lần theo, nghe thấy cả tiếng chim vỗ cánh, nhìn thấy cả thân hình nho nhỏ, màu vàng nhạt của nó, thấy nó mổ dưới đất kiếm ăn. Con chim mổ mấy nhát, lại bay tới một đoạn, lại cúi xuống mổ thức ăn. Con chim kiếm mồi thật mải mê, đột nhiên nghe bạch một tiếng, dưới cỏ tùng lên một vật gì đen sì, chụp luôn con chim thiên linh lại. Lý Văn Tú thất thanh kêu lên, lẫn trong tiếng kêu của nó, có tiếng một đứa trẻ khác hò reo. Bỗng thấy từ trong đám cỏ cao nhảy ra một đứa bé trai cách tất khắc, đắc ý kêu lên. Bắt được rồi, bắt được rồi! Nó lấy áo ngoài bao con chim thiên linh lại. Con chim kinh hoảng kêu chim chiếp, nghe tiếng kêu thật thảm não. Lý Văn Tú vừa kinh hãi vừa tức tối kêu lên. Ngươi làm gì thế, hả? Đứa con trai đáp. Thì ta bắt chim thiên linh, ngươi cũng bắt nó hả? Lý Văn Tú hỏi lại. Bắt nó làm gì? Cứ để cho nó vui vẻ hót cho mình nghe không hay hơn sao? Đứa con trai đáp. Bắt về chơi chứ để làm gì? Nó đưa tay vào trong chiếc áo khoác. Khi lôi ra, trong tay nó đã có một con chim màu vàng nhạt nằm gọn trong đó. Con chim cố sức vùng vẫy, nhưng làm sao thoát ra khỏi tay thằng bé được. Lý Văn Tú nói, thả nó ra đi, ngươi không thấy nó đáng thương sao? Thằng bé đáp, ta rắc gạo thành một đường dài, dụ cho con chim theo vào, ai biểu nó tham ăn gạo của ta, hì. Lý Văn Tú ngẩn người ra. Ở trên đời, đây là lần đầu nó hiểu thế nào là văn bẫy. Người ta biết chim thích ăn thóc gạo, nên rắc ra để dụ nó đi vào tử lộ. Tuy nó còn nhỏ, nó có biết đâu bao nhiêu ngàn năm qua, con người sớm biết rằng, người chết vì tài năng, chim chết vì tham ăn. Nó chỉ mang máng biết rằng cơ mưu con người thật đáng sợ, hiểu rằng dẫn dụ là một cách khiến người ta khó lòng kháng cự lại. Dĩ nhiên nó chỉ hiểu rất mù mờ, không hiểu được bên trong còn những ý nghĩa gì. Thằng bé nghịch con chim thiên linh khiến con vật bé bỏng kêu lên những tiếng thật thảm thiết. Lý Văn Tú nói, ngươi cho ta con chim đi có được không? Thằng bé hỏi lại, thế ngươi trả cho ta cái gì nào? Lý Văn Tú thò tay vào túi sờ thử. Nó chẳng có gì hết, không khỏi bối rối. Nó nghĩ ra một chuyện bèn nói. Để ngày mai, ta may cho ngươi một cái túi thật đẹp ngươi đeo trên người được không? Thằng nhỏ kia cười. Ta đâu có dễ mắc bẫy, ngày mai ngươi cù nhầy không chịu đưa thì sao? Lý Văn Tú mặt đỏ lên nói. Ta đã nói cho ngươi là nhất định sẽ cho, việc gì phải cù nhầy cơ chứ? Đứa con trai lắc đầu. Ta không tin đâu. Dưới ánh trăng, nó thấy cổ tay Lý Văn Tú đeo một cái vòng ngọc sáng lấp lánh, buộc miệng hỏi. Trừ khi ngươi cho ta cái vòng kia. Cái vòng đó là mẹ nó cho nó. Ngoài cái vòng ra, không còn một kỷ niệm nào khác của mẹ cả. Nó không muốn cho, nhưng thấy con chim thật đáng thương, nên đành tháo chiếc vòng đưa cho thằng bé, nói. Cho ngươi đó. Thằng nhỏ không ngờ con bé bằng lòng, cầm chiếc vòng hỏi lại. Ngươi không đòi lại đó chứ? Lý Văn Tú đáp. Không. Đứa con trai nói. Được, thế thì đây, con chim nè. Nói xong, nó đưa con chim thiên linh cho Lý Văn Tú. Lý Văn Tú hai tay ôm con chim, lòng bàn tay thấy con vật thật mềm mại, cả tiếng trái tim con chim đập nhẹ nhẹ. Nó lấy ba ngón tay phải vuốt ve nhẹ nhẹ lên bộ lông, rồi mở tay ra nói. Chim ơi, bay đi nhé, lần sau thì cẩn thận, đừng để cho người ta bắt nữa đấy. Con chim xòe đôi cánh, bay vụt vào trong đám cỏ. Thằng bé lấy làm lạ, hỏi: Sao ngươi lại thả con chim ra? Ngươi đã lấy cái vòng ngọc đổi nó kia mà. Y nắm chặt chiếc vòng, sợ Lý Văn Tú đòi lại. Lý Văn Tú đáp: Thả chim thiên linh bay đi, cho nó hót, nghe chẳng sướng hơn ư? Thằng bé nghiêng đầu nhìn con bé một hồi rồi hỏi: Ngươi là ai?
Ta tên là Lý Văn Tú, còn ngươi?
Ta tên là Tô Phổ.
Nói xong, thằng bé há mồm kêu lên một tiếng thật lớn. Tô Phổ lớn hơn con bé 2 tuổi, cao hơn nhiều, đứng nơi thảo nguyên trông cũng ra vẻ uy vũ lắm. Lý Văn Tú nói: Ngươi khỏe lắm có phải không? Tô Phổ cực kỳ hứng chí, lời con bé này nói chạm đúng vào niềm kiêu hãnh của nó. Nó rút từ trong lưng ra một thanh đoản đao nói: Tháng trước ta dùng con dao này đâm một con sói, còn một chút nữa là giết được nó rồi, nhưng tiếc thay để nó chạy mất. Lý Văn Tú cực kỳ kinh ngạc hỏi: Ngươi giỏi thế ư?
Còn phải nói nữa, có 2 con chó sói nửa đêm vào bắt cừu nhà ta, gia gia ta đi vắng, ta liền rút dao ra đuổi theo, con sói lớn thấy ánh lửa chạy mất, ta dùng dao chém trúng một con đó.
Ngươi chém bị thương con nhỏ phải không?
Tô Phổ không hiểu ý, gật đầu, lại gật đầu thêm một cái nói: Con sói lớn mà không chạy kịp thì ta đã chém chết nó rồi. Tuy nói thế, nhưng y cũng biết mình không dễ gì làm nổi. Thế nhưng Lý Văn Tú thì tin ngay, nói: Sói dữ đến cắn cừu, đáng giết lắm. Kỳ sau ngươi giết được chó sói, đến gọi ta cho ta coi có được không? Tô Phổ mừng lắm, nói:
Được chứ, để khi nào ta giết được chó sói, ta sẽ lột da tặng cho ngươi.
Lý Văn Tú nói: Cảm ơn ngươi nhiều lắm, ta sẽ làm cho Gia Gia một chiếc nệm bằng da chó sói. Cái nệm của Gia Gia, Gia Gia đem cho ta rồi.
Tô Phổ đáp: Không được, ta cho ngươi thì để ngươi dùng, ngươi đem trả lại cái nệm của Gia Gia ngươi đi.
Lý Văn Tú gật đầu: Ừ, thế cũng được. Trong lòng 2 đứa trẻ, những việc tương lai tuy chưa có hy vọng thực hiện được, nhưng cũng chẳng khác gì chuyện đã xảy ra. 2 đứa mới nói tới việc giết chó sói, nhưng đã tưởng như đã giết được con ác lang rồi. Từ đó 2 đứa trẻ làm bạn với nhau. Đứa con trai Cáp Tất Khắc tính tình phóng khoáng, cùng với đứa con gái người Hán ôn nhu hiền hậu, thật là hài hòa. Mấy hôm sau, Lý Văn Tú may một cái bao nhỏ để đầy bỗng ngào đem cho Tô Phổ. Món quà đó quả thật thằng bé không ngờ đến. Nó đem con chim đổi được cái vòng, đã thấy được lợi biết bao nhiêu rồi. Người Cáp Tất Khắc tính tình chính trực, thấy vậy có điều không công bằng, nên sau một đêm không ngủ, y rình ngoài thảo nguyên, bắt được 2 con chim thiên linh, sáng hôm sau hí hửng đem cho Lý Văn Tú. Hành vi khẳng khái đó thật không phải. Lý Văn Tú phải nói mãi, thằng nhỏ mới hiểu được rằng cô bé chỉ muốn chim thiên linh tự do tự tại, chứ không muốn bắt nó để nó phải chịu khổ. Cuối cùng, Tô Phổ cũng hiểu ra, nhưng vẫn thấy dường như cái thiện tâm của cô bé có điều hơi ngốc nghếch, thật kỳ quái và buồn cười. Ngày lại ngày trôi qua, hình bóng cha mẹ hiện ra trong giấc mơ của Lý Văn Tú mỗi lúc một thưa dần. Nước mắt cũng không còn đầm đìa trên gối như trước nữa. Trên khuôn mặt đã thêm má lúm đồng tiền, miệng cũng luôn ca hát. mỗi khi cô gái đi chăn cừu cùng Tô Phổ trên cao nguyên. Hai đứa thường nghe thanh niên nam nữ hát những bản tình ca đối đáp với nhau. Lý Văn Tú thấy những bài hát này ý tứ triền miên, thật dễ nghe. Nghe mãi cũng nhập tâm, thuận miệng, khẽ hát theo. Dĩ nhiên cô chưa hiểu những bài ca đó ra thế nào. Tại sao một người con trai lại say mê một người con gái? Làm sao một người con gái lại siêu lòng vì một người con trai? Làm sao tiếng chân bước của người yêu lại khiến tim ta xao động mãnh liệt? Làm sao một tấm thân yểu điệu dịu dàng lại khiến người khác trằn trọc xao xuyến suốt canh trường? Cô cứ thấy người khác hát sao thì cứ cất giọng trong vắt hát theo như vậy, rồi lại nghe người ta xì xầm. Con bé đó hát hay quá, có khác gì con chim thiên linh trên vùng thảo nguyên đâu. Đến mùa đông, khí trời lạnh lẽo, chim thiên linh bay về phương Nam ấm áp, nhưng trên đồng cỏ vùng sa mạc, tiếng hát của Lý Văn Tú vẫn tiếp tục vang lên. Hỡi nàng mục nữ yêu kiều, xin hỏi nàng đã bao nhiêu tuổi rồi? Nửa đêm dưới bóng sao rơi, đi giữa sa mạc lẻ loi một mình. Mấy lời nhắn nhủ cô mình, cho tôi theo giới để thành một đôi. Tiếng ca tới đây ngừng lại, ai ai nghe xong cũng phải nhủ thầm. Nghe tiếng hát déo von như thế này, có ai không muốn làm bạn cùng cô đâu. Một lát sau, tiếng cô gái lại vang lên. Ai kia xin chớ giận hờn, lòng chàng thật giả ai người biết đây. Khi sa mạc hoa mọc đầy, cùng xây tổ ấm, đấy đây vẹn tình. Người nào nghe tiếng hát, lòng cũng như nở hoa, dù cho trái tim giá lạnh đến mấy cũng không khỏi dậy một nỗi ấm áp. Nếu quả như một đôi tình nhân yêu nhau ở chung một mái nhà, biến đồng cỏ thành vườn hoa, thì còn ai giận ai cho nổi? Người già thấy mình trẻ lại đến 20 tuổi, còn người trẻ thì trong lòng tràn đầy niềm vui, nhưng người hát những bản tình ca kia là Lý Văn Tú thì lại chẳng hiểu gì. Người nghe cô hát nhiều hơn cả, dĩ nhiên là Tô Phổ.